Chào mừng quý vị đến với buổi trò chuyện chuyên sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu món cá tầm nắng riềng mẻ nhé. Nghe tên thì có vẻ hơi cầu kỳ nhỉ?
Vâng, món này thì nổi tiếng ngon, nhưng đúng là nhiều người cũng hơi e ngại vì nghĩ nó phức tạp.
Tôi thấy các nguồn hướng dẫn cũng khá nhiều ấy, các blog ẩm thực, công thức nhà hàng, rồi cả mấy chỗ bán hải sản họ cũng chia sẻ nữa.
Đúng vậy, nhìn chung là có nhiều hướng dẫn chi tiết, cả mẹo vặt, rồi đôi khi có chút biến tấu khác nhau nữa.
Ok, vậy mục tiêu hôm nay là mình cùng mổ xẻ xem sao ha, làm thế nào để món này ngon, chuẩn vị mà lại dễ làm tại nhà. Bắt đầu luôn với phần quan trọng nhất đi, còn cá tầm ấy, chọn sao cho ngon?
À vâng, cá tươi là yếu tố ở quyết định đấy ạ. Phải chọn con vẩy nó còn dính chắc vào thân, mắt trong veo, da thì bóng, không có mùi gì lạ. Mà có một điểm này rất quan trọng, nhiều nguồn họ nhấn mạnh lắm, đó là phân biệt cá tầm Việt Nam với cá tầm ở nguồn gốc không rõ, có thể là cá Trung Quốc nhập lậu.
À, cái này tôi cũng nghe nói, khác nhau thế nào vậy?
Cá tầm Việt Nam mình ấy, thường bụng nó vàng óng, móm thì hơi tù tù, mình dài, vảy gai dọc lưng với hông rõ lắm. Còn cá kia thì bụng hay có vệt máu đỏ, móm nhọn, thân ngắn mà tròn ủng, màu đen nhám.
Dạ vậy.
Đúng rồi, mà cá nhập lậu đôi khi còn có vết xước do vận chuyển, nhìn nó không được nhanh nhẹn bằng. Chọn đúng cá Việt thì thịt nó ngon hơn, mà cũng an tâm hơn về chất lượng nữa.
Thông tin này hữu ích thật đấy. Rồi, chọn được cá ngon rồi, đến khâu làm sạch nhớt với sơ chế. Bước này chắc nhiều người ngại nhất đấy.
Vâng, con cá tầm nhớt nó khá nhiều, nhưng mà cũng có mấy cách xử lý hiệu quả lắm.
Ví dụ như là?
Thì phổ biến nhất là dùng muối hạt trà sát mạnh rồi cạo đi. Hoặc là dùng nước nóng tầm 70-80 độ thôi nhé, pha thêm tí chanh hoặc giấm, rội nhanh qua rồi cạo.
À, dùng nhiệt à?
Vâng, hoặc có người còn ngâm qua rượu trắng, hay dùng bột nghệ sát lên nữa. Miễn sao làm sạch hết cái lớp nhớt đó đi, để cá không tanh mà lúc ướp gia vị nó thấm tốt hơn.
Rồi sao nữa?
Xong thì mổ bùng, bỏ ruột, bỏ mang, rửa sạch lại lần nữa. Mình có thể lọc lấy phi lê hoặc là cắt khúc, dày cỡ hai lóng tay là vừa. À, khứa vài đường chéo trên mình cá cũng tốt lắm, gia vị ngấm sâu hơn.
Rồi, đến phần quan trọng không kém gia vị ướp riềng mẻ. Đây chính là cái linh hồn của món ăn đúng không? Công thức ướp thường có gì nhỉ?
Đúng rồi ạ. Gia vị thì cốt lõi nhất định phải có riềng tươi, giã hoặc xay nhỏ. Nhớ là riềng tươi nhé, không dùng riềng khô đâu.
Riềng tươi.
Rồi mẹ, mẹ phải lọc qua dây cho thật mịn. Cái mẻ này nó tạo vị chua thanh đặc trưng, mà còn giúp thịt cá mềm hơn nữa.
À, ra thế.
Và chắc chắn là không thể thiếu mắm tôm. Có thể một số người không quen, nhưng mà mắm tôm nó tạo nên cái mùi vị rất đặc trưng, rất Việt Nam cho món này.
Tôi đồng ý, mắm tôm là điểm nhấn đấy.
Bên cạnh đó thì có tỏi băm, hành tím băm hoặc xay, một ít nước cốt nghệ cho màu vàng đẹp, rồi nêm thêm nước mắm ngon, chút đường để cân bằng vị chua của mẻ, tiêu xay và một ít dầu ăn cho mềm mượt.
Có nơi nào thêm gia vị khác không?
À có chứ, một số công thức có thể thêm chút hạt nêm, bột ngọt, hoặc là xả băm, ít ớt tươi nếu thích ăn cay. Quan trọng là mình cân đối tỷ lệ sao cho vừa miệng thôi.
Ướp bao lâu thì được nhỉ?
Ít nhất thì cũng nên để khoảng 25-30 phút ở nhiệt độ thường. Nhưng mà lý tưởng nhất để cá thấm đẫm gia vị thì các nguồn đều khuyên nên ướp lâu hơn, cỡ 1-2 tiếng rồi để trong ngăn mát tủ lạnh.
Nhớ xoa đều gia vị lên cá, cả vào mấy đường hứa nữa.
Chính xác ạ.
Giờ tới khâu nướng. Nướng tan hoa thì chắc là ngon nhất rồi, cái mùi khói nó thơm. Nhưng mà ở nhà chung cư chẳng hạn thì hơi bất tiện, có cách nào khác không?
Vâng, than hoa thì đúng là chuẩn vị nhất rồi, chỉ cần canh lửa vừa thôi, đừng để cháy quá. Nhưng mà không có than hoa thì lò nướng hoặc nồi chiên không dầu cũng là lựa chọn rất tốt.
Dùng lò nướng thì nhiệt độ, thời gian thế nào?
Lò nướng thì mình làm nóng trước ở khoảng 150-180 độ C, nướng tầm 15-20 phút tùy cá dày hay mỏng. Giữa chừng thì lật mặt cá một lần.
Còn nồi chiên không dầu?
Nồi chiên thì nhiệt độ tương tự, 150-160 độ C là được. Thời gian có thể lâu hơn một chút, khoảng 20-30 phút. Cũng nhớ lật cá nhé. Lót thêm miếng giấy bạc xuống đáy nồi cho đỡ phải rửa nhiều.
Dùng nồi chiên có vẻ tiện lợi, đỡ dầu mỡ hơn nhỉ?
Đúng rồi, nhanh gọn, sạch sẽ. À, có một mẹo nhỏ nữa là...
Mẹo gì vậy?
Là trong lúc nướng ấy, thỉnh thoảng mình nên quét thêm một lớp sốt ướp còn dư hoặc là một lớp dầu ăn mỏng lên mặt cá.
À, để làm gì thế?
Để cá nó không bị khô, giữ được độ ẩm bên trong. Với lại, nó cũng giúp cá lên màu vàng nâu bóng đẹp hơn. Nhưng mà cũng đừng nướng lâu quá nhé, cá khô cứng ăn mất ngon.
Rồi, cá nướng xong thơm phức, vàng ươm. Món này ăn kèm với gì là đúng bài nhất?
Món này thì phải ăn nóng mới ngon. thường thì sẽ ăn kèm với bún tươi, bánh tráng để cuốn.
Cuốn à?
Vâng, cuốn cùng với thật nhiều rau sống các loại, ví dụ như xà lách, rau thơm như hung quế, kinh giới, tía tô, mùi tẩu, rồi thêm dưa chuột, chuối xanh, khế chua thái lát mỏng nữa.
Nghe thôi đã thấy tươi mát rồi, nó cân bằng lại vị béo của cá nướng nhỉ?
Chuẩn luôn ạ, cái tươi mát của rau nó làm dịu đi cái đậm đà bèo ngậy của cá.
Thế còn nước chấm thì sao?
Nước chấm cũng quan trọng lắm. Phổ biến nhất là pha một bát nước mắm chua ngọt. Cứ nước mắm ngon, đường, chanh hoặc giấm, thêm tỏi ớt băm vào, nêm nếm vừa miệng là được.
Đơn giản mà hiệu quả ha.
Hoặc đơn giản hơn nữa thì chỉ cần một chén muối tiêu, vắt thêm quả chanh tươi là xong. Cả hai loại đều ngon, nó tôn vị ngọt của cá lên.
Vậy là xem ra món cá tầm nướng riềng mẻ này, nếu mình nắm được mấy điểm chính, từ chọn cá, pha sốt đến cách nướng, thì cũng không quá phức tạp như mình nghĩ ban đầu nhỉ? Hoàn toàn có thể làm tại nhà được.
Đúng vậy đấy. Quan trọng là chọn nguyên liệu tươi ngon, cân đối gia vị và để ý kỹ thuật nướng một chút thôi. Cái hay của món này là sự kết hợp giữa mấy thứ dân dã như riềng, mẻ, mắm tôm với con cá tầm vốn được coi là cao cấp.
Nó tạo ra một hương vị rất đặc biệt, vừa quen vừa lạ. Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Có lẽ là một bữa ăn ngon lành, đậm đà bản sắc Việt, hoàn toàn nằm trong tầm tay chúng ta.
Chính xác. Và có một điều này nữa cũng đáng suy ngẫm từ các công thức ấy. Chúng ta biết cách làm rồi, nhưng mà đã bao giờ tự hỏi tại sao không? Tại sao cái sự kết hợp rất cụ thể giữa riềng này, mẻ này, mắm tôm này, nó lại hợp với cá tầm như thế, thành một công thức kinh điển luôn?
Một câu hỏi hay đấy.
Nó nói lên điều gì về cái sự tinh tế trong việc cân bằng các hương vị, đôi khi tưởng chừng đối lập trong ẩm thực Việt Nam mình? Đó có lẽ là một câu hỏi mở để chúng ta cùng khám phá thêm.